Mời quý vị ngồi vào chỗ. Bữa đây là cái bài thời pháp thứ 3. Bữa nay là ngày 27 tháng 4 năm 2014. Bây giờ là 11:30 giờ ở California, là cái bài pháp thứ 3 trong cái chuyến thầy về đây để tu bắt quan trai. Thì chút xíu nữa đây tới 12 giờ thầy sẽ xả giới cho tất cả quý vị có quan trai. Để giờ chiều nay quý vị nào có cần đi về thì đi về tới, rồi tới sau khi đó thầy sẽ giảng pháp. Bây giờ 11:30 cho tới 1 giờ, rồi sau đó quý vị nhớ là trước khi chúng ta xả giới, chúng ta xả liền bây giờ trước khi vào pháp, để sau đó khi mà tan xong chúng ta 1 giờ chúng ta xuống thọ trai. Và bây giờ thầy xin nói quý vị nhớ, ngày này cách đây 39 năm, quý vị nhớ là những giờ phút này là những giờ phút mà An Lộc đang có những trận đánh dữ dội giữa tướng Lê Biên Đảo của sư đoàn 18 để bảo vệ cái phòng tuyến cuối cùng, để mà trước khi bị Sài Gòn bị tràn ngập. Và tôi nói cho quý vị nghe, ngày hôm qua là thứ bảy và ngày hôm nay là chủ nhật, cũng tại khu vực Bô Sa, tượng đài Westminster, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, các hội đoàn quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa ở tại Little Sài Gòn, thủ đô tị nạn, đã kéo về đó để mà làm cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4, phải không bác sĩ Gia? Nếu mà thầy không kẹp pháp hội ở đây, thầy cũng phải đưa tăng đoàn của thầy đến tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở tại khu Westminster, như cách đây 2 năm mà chúng ta đã đưa ra đó để tri ân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ trước khi vào bài pháp, chúng ta là những người may mắn còn sống sót sau cuộc chiến. Chúng ta là những người may mắn đã không chết trên những tuyến đường tị nạn, từ ở Ban Mê Thuộc, từ Lê Cô chạy về Phú Bổn quốc lộ 7. Chúng ta là những người may mắn không chết trên đại lộ Kinh Hoàng. Chúng ta là những người may mắn không chết trên những chiến tàu từ cái cảng Đà Nẵng đã di tản ra và bị cộng quân pháo kích ra ào ạt. Chúng ta là những người may mắn đến được bến bờ tự do trên những chiến tàu mà ở đảo Phú Quốc, ở đảo Côn Sơn, rồi đến qua ở bên Philippines, rồi đến đảo Quan, rồi đến định cư. Và chúng ta là những thuyền nhân như là thầy đến đây từ những thập niên 79-80, và chúng ta là những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi theo diện HO. Bất cứ diện gì, chúng ta đều có một cái căn cước tị nạn. Chúng ta là một người Việt Nam yêu chuộng lý tưởng tự do và không chấp nhận chế độ cộng sản. Thầy từ nay bữa nay, trước khi vào bài pháp, thầy xin quý vị dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cái ngày đau thương của đất nước, ngày 30 tháng 4, ngày một quân đội anh hùng đã bị bức tử vì sự bỏ rơi của đồng minh Hoa Kỳ để đổi lấy những cái quyền lợi dầu quả tại Trung Đông, mà trong đó tiến sĩ Kissinger đã bán đứng cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và trong đó giờ đây có hồn thiêng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, những bức thư mà chính Tổng thống Thiệu đã bạch quá lên Internet cho thấy rằng Tổng thống Thiệu không chấp nhận cái Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973, và rõ ràng ông bị bức tử. Và như vậy hôm nay là cái giờ một phút để vinh danh những người đã chết cho chúng ta được sống, vinh danh năm vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa: tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Nguyên Dĩ, tướng Nguyễn Pha Nam, tướng Hai và tướng Hưng, cũng như đại tá Hồ Ngọc Cẩn, người đã anh hùng bắn đi viên đạn cuối cùng. Và khi ra pháp trường bị Việt Cộng xử bắn, thì ông nói một câu: Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, nếu chúng tôi thắng, chúng tôi sẽ không xử sự các anh như các anh đã xử sự chúng tôi. Và chúng ta không quên Trung tá Nguyễn Hà Long đã tự sát bằng một viên đạn ngay cái tượng đài của một cái vị lính chiến. Và chúng ta không quên các binh lệnh của binh nhì. Nhiều khi chúng ta suy tôn những ông tướng, đúng, những ông tướng anh hùng, nhưng mà tôi nhớ theo cái tỷ lệ của Hoa Kỳ làm thống kê, một ông trung sĩ chết thì có 3 ông binh nhì chết ngoài trận địa, một ông chưởng úy chết thì có 10 ông binh nhì chết, một ông thiếu úy chết thì có 20 ông binh nhì chết, một ông đại úy chết thì có 40 ông binh nhì chết, một ông thiếu tá chết thì có 100 ông binh nhì chết, và một ông đại tá chết thì có 1.000 ông binh nhì chết, và một ông tướng chết là có 10.000 ông binh nhì chết. Những binh nhì là những chiến sĩ vô danh. Thành ra bữa nay quý vị nhắm mắt lắng lòng để nghe thầy dành một phút mặc niệm. Chúng ta uống nước như nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Giờ này tại làng A Di Đà Indio, tại một miền nắng ấm cách một cái vùng nhà giàu là Palm Springs, nơi đây có một pháp hội nho nhỏ. Tôi là Tỳ Kheo Thích Tông Lai, hướng về tượng đài Việt Mỹ Westminster, nơi đó các quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang dưới trời nắng ngưỡng mộ Ngài, làm lễ tưởng niệm Ngài Thắp Tư Đen, Ngài miền Nam bị Cộng sản thông tính do sự bỏ rơi của đồng minh. Giờ đây 39 năm trôi qua, chúng ta đã ở Hoa Kỳ được hít thở không khí tự do. Giờ này có nhiều chiến sĩ ngậm ngùi bỏ xác ở trên rừng núi cao nguyên trong trận chiến Ba Mê Thuột, bỏ rơi xác trên đại lộ Kinh Hoàng, bỏ rơi xác lên kiên cuộc chi tản từ đại lộ có mức độ Phú Bổn về Nha Trang. Và có nhiều người đã ở chết trong trại tù cải tạo, có 500.000 thiền nhân chết trên Biển Đông, và rất nhiều quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị kẹt lại và bị ở tù đài cho tới giờ này. Vẫn còn những thương binh Việt Nam Cộng Hòa lê tấm thân tàn trên các mẻo đường đất nước. Chúng ta hướng về hồn thiêng đất nước, hướng về anh linh các vị tướng chết vào giờ thứ 25, hướng về các chiến sĩ Hoàng Sa, trong đó có thiếu tá Hải quân Quỳ Dân Thà và nhiều chiến sĩ vô danh đã xin cho tổ quốc. Chúng ta uống nước nhớ nguồn, chúng ta không quên những đồng bào đó là những người đã chiến đấu để cho chúng ta được sống còn. Giờ đây cuộc chiến này đã đi qua 39 năm, nhưng mà tinh thần một quân đội anh dũng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mãi mãi trong lòng những người Việt tự do, yêu chuộng công lý và hòa bình. Và mãi mãi chúng ta vẫn làm mọi hình thức để mà làm sao dân tộc tự do Việt Nam có được hít thở như chúng ta, và làm sao giải tỏa được tất cả những cái độc tài độc đảng tại Việt Nam. Thầy không có mơ là lật đổ chính quyền Cộng sản, thầy cũng không có mơ chúng ta làm vua, nhưng mà thầy mơ một ngày nào đó đảng Cộng sản sẽ cho đa đảng, đa quyền, cho có quyền tự do bầu phiếu, cho những người yêu chuộng tự do được nói lên tiếng nói, nghĩa là đâu là đúng, đâu là sai. Không phải một nước nào cũng là một độc đảng độc tài, mà nhìn thấy những nước tiến triển ở trên Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới đều là những nước có tự do dân chủ, cầu nguyện hồn thiêng sông núi, 83 triệu đồng bào một ngày nào đó thoát được cái cảnh công cùng, cảnh bất công giữa 3 triệu đảng viên có hàng tỷ đô la, và cảnh bất công những bà già lăn lóc trên các nẻo đường lộn từng cái bao rác để mà sống vất vả qua ngày. Dân tộc Việt Nam một thời nào đó là con rồng Mã Đông, giờ đây trở thành là một trong những cái lãnh thổ của Tàu. Chúng ta giờ đây phải hướng về tổ quốc, chúng ta muốn ngày trở về, chúng ta phải đoàn kết thương yêu, và chúng ta càng đoàn kết càng thương yêu, chúng ta sẽ là cái ngày giải thể chế độ Cộng sản để quê hương Việt Nam sớm được thanh bình. Hướng về các người chiến sĩ vô danh, hướng về các người tù nhân lương tâm, hướng về ca nhạc sĩ Việt Khang hát cho quê hương tôi có làm gì đâu, sao anh nỡ đành bắt tôi. Chúng ta hướng về những người đó, chỉ loáng lên những lời tiếng nhạc, những tiếng nhạc hát cho quê hương, những tiếng nhạc để mà hát cho tự do dân chủ đang bị cầm tù, hướng về hòa thượng Quảng Độ đang bị cầm tù, hướng về linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù, và nhiều chiến sĩ nhân quyền vẫn còn ở trong lao lý của chế độ Cộng sản. Hướng về hồn thiêng tổ quốc, cầu quốc tổ hùng dương cho con lòng cháu thiên, cho dòng giống lạc hồng của chúng ta một ngày nào nở hoa trên bầu trời của thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay lại niệm Phật trước khi thầy chuẩn bị cái lễ mà xả giới. Chúng ta niệm Bổn Sư ba lần để thầy chuẩn bị xả giới theo ý Phật đại. Nam mô để chuẩn bị thầy xả giới hết. Các vị nghe đây, cái phá tu bác quan trai này là phá tu rất đặc biệt, và tôi phụng trì cái di giáo của Đức Phật giảng cho Ngài Địa Tạng trên cung trời Đau Lợi cách đây 2600 năm, là dùng cái vật gì quý nhất khi mà có người thân qua đời, dùng cái vật gì mà cái người mình Phật Lâm Chung quý nhất đem cúng dường Tam Bảo thì được công đức vô lượng. Cái người đó lúc còn sống thấy nghe thì 7 phần công đức người đó được hưởng trọn 7 phần. Nếu mà chờ sau người đó chết mà quý vị cúng, quý vị làm hồi hướng, thì trong 7 phần công đức cái người đó chỉ được có 1 và quý vị được 6. Thì con nghĩ rằng cha mẹ mà cái tài sản quý nhất không phải là nhà cửa, là hột sòn, là đô la, là tiền bạc, mà chính là những giọt máu, có phải không quý vị? Khi cha mẹ nằm trên giường thì cái tài sản quý nhất của ông bà quý vị là ai? Chính là những đứa con. Thì hôm nay tôi khai mở, quý vị dùng cái mà họ quý nhất, tức là cái thân của cha mẹ, thân của con trai, thân của con gái, thân của cháu nội cháu ngoại, để quý vị thọ giới bát quan trai cho cha mẹ. Cha mẹ còn thần thức, còn phần tâm linh, nhưng mà phần thể xác không còn, nhưng mà vẫn còn đây những giọt máu của cha của mẹ. Do đó cái pháp tu này kêu là bát quan trai dùng thân tứ đại của cha mẹ, cái vật mà cha mẹ thương yêu nhất, để mà cúng dường tam bảo trong một ngày một đêm. Quý vị đang hành trì, một người chuẩn bị xuất gia, thì như hôm nay giờ này cũng chuẩn bị tới giờ hoàn mãn, chúng con cũng phải trở về trụ xứ. Quý vị trở về làm cha, làm chồng, làm ông, làm bà. Cho nên thầy xin xả những cái giới bát quan trai để mà quý vị trở lại cuộc đời của một người tu sĩ tại gia để làm bổn phận. Thầy sẽ xả cho quý vị cái giới không nằm giường cao chiếu rộng. Ô Phật. Thầy xả cái giới thứ hai của bát quan trai là không ăn phi thời. Ô Phật. Thầy xả cái giới thứ ba của bát quan trai là không trang điểm và làm trò múa hát. Ô Phật. Riêng cái giới không dâm dục trở lại là không tà dâm ngoại tình. Rồi các vị ngồi xuống để chuẩn bị thầy thuyết pháp. Trong cái đề tài hai ngày nay, đây là bài pháp thứ ba, thầy mới giảng về cái đề tài là quy y Phật không quy y ngoại đạo tà giáo. Mà thật ra chữ ngoại đạo tà giáo, ngoại là hướng ra ngoài, chứ không có nghĩa là quý vị quy y Phật rồi là quý vị chạy theo các đạo bạn. Nhưng mà ngoại đạo tà giáo thì có nghĩa là quý vị đi sai đường, quý vị không đi đúng hướng. Hôm nay là bài pháp thứ ba, là cái bài pháp rất quan trọng. Ở trong này có những câu hỏi mà những vị Phật tử trẻ tuổi được sanh trưởng tại Hoa Kỳ, họ đặt ra để họ hỏi về cái bộ kinh mà phẩm thứ 25 Pháp Hoa. Con là một Phật tử trẻ, khi đến Hoa Kỳ con mới có 1 tuổi, và hôm nay con đã có địa vị, đã có bằng cấp đại học Hoa Kỳ, con cũng tập tễnh học tiếng Việt, và con vào các cái trang web để mà đọc kinh, thì con thấy trong kinh cầu an phẩm thứ 25 có điều mâu thuẫn sau đây. Thì con trước hết con sẽ hỏi Thượng Tọa Thích Thông Lai, kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, ngài Quan Thế Bồ Tát có nhụ ngũ nhãn lục thông hay không? Thì có không quý vị? Có. Ngũ nhãn là gì? Mỗi người chúng ta thì có người được nhục nhãn là ai cũng có, con mắt thịt. Mà có người sinh ra đời bị đuôi, có được nhục nhãn không quý vị? Người đó không có được nhục nhãn là con mắt thịt. Rồi cao hơn một cái nữa đó là thiên nhãn, là những vị chư thiên hoặc là những vị từ cõi trời mà rớt xuống, như trong hệ thống thầy có vài người đệ tử của thầy có thể nhìn thấy được người âm, là những người đó là đời trước họ từ cõi trời, họ còn cái thiên nhãn. Hoặc những vị mà chứng thiền định, như các vị mà cao tăng họ nhập định, họ thấy được những người âm, kêu là thiên nhãn, là con mắt của cõi trời, thấy được nhân quả ba đời. Người nào có thiên nhãn nhìn cái người đó, biết được tại sao người đó giàu, biết tại sao người đó đẹp, biết tại sao người đó giàu mà lại xấu, người đó xấu mà lấy lại vợ đẹp, thì do nhân quả ba đời. Đó là thiên nhãn. Và cái mắt thứ ba nữa là kêu là pháp nhãn. Pháp nhãn là những người nghe kinh, cũng một bộ kinh này, nhưng mà quý vị đọc cho quý vị không hiểu Phật nói gì, mà cái người khai mở được pháp nhãn, nhìn bộ kinh này, biết được những quyền nghĩa của kinh, thì cái pháp nhãn nó cao hơn thiên nhãn. Thiên nhãn chỉ thấy được người ta ba đời, thấy được cái chuyện mà xen vào đời tư của người ta, tại sao người ta giàu, tại sao người ta đẹp. Nhưng một pháp nhãn là cái này, người có con mắt đó, để mở từ pháp nhãn chúng ta mới trở lên con mắt, nó là huệ nhãn, có trí huệ để chi, để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, chúng ta nhập vào Phật nhãn và chúng ta hết luân hồi sinh tử. Thì như vậy Đức Quan Thế Bồ Tát ngài có nhục nhãn là con mắt thịt. Con mắt thịt này là lúc là Quan Âm thị kính, ngài còn là hiển thân là một người nữ đi tu, và ngài có mắt thiên nhãn vì ngài chỗ nào cần thân chư thiên thì ngài hiện thân chư thiên, có không quý vị? Và ngài pháp nhãn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài đã thành Phật vô lượng kiếp, ngài đã từng thuyết pháp rồi. Kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài đã từng lên pháp tòa thuyết pháp rồi. Và ngài có huệ nhãn không quý vị? Có. Và ngài là cái người
tương lai sau khi Phật Di Đà nhập Niết Bàn thì Ngài giống như Ngài Di Lặc sẽ lên top over cái thế giới cực lạc. Cho nên Đức Quan Thế Bồ Tát là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát, là Ngài sẽ lên thế chức vụ của Phật A Di Đà. Khi Phật A Di Đà hoằng pháp xong một thời gian, Ngài nhập Niết Bàn. Thì như vậy cho thấy rằng, thì ông thanh niên em hỏi, nếu mà thầy trả lời Quan Thế Âm Bồ Tát có ngũ nhãn và có lục thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, lậu tịnh thông, những cái đó đều có. Nếu có, tại sao khi Ngài thấy chúng sanh bị tai nạn, Ngài không chịu ra tay cứu giúp? À, rõ ràng ở trong này nè, chứng minh tôi thấy rõ nè, sư chú Tệ Quang và cô Nico Hồng Hạnh là cái người cúng dường cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không quý vị? Mà ông cúng xong rồi đó, ông chạy xe ra đây, ông bị đụng cái bụng cái rầm liền. Ông Tệ Châu và cô Hồng Hạnh lúc đó là còn cư sĩ. Thì rõ ràng ông cúng cái tượng lớn dần dần đó mất mấy chục ngàn đô, thì ông cúng là coi như là ông đã có phước không quý vị? Có phước. Mà có phước tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát bộ không có thiên nhãn, không có thần thông, sao mà để cho hai vợ chồng chạy ra nó đụng cái bụng, phải không? Mà đụng lần thứ nhất chẳng những, là lần thứ hai chạy lên cũng đụng cái bụng nữa. Hả? Thì bởi vậy tôi mới nói chuyện đi nghe. Thì như vậy đó, là tại sao mà không chịu ra tay cứu giúp, mà phải chờ cho chúng sanh. Bởi vậy trong kinh này đó, mà người nào gặp nạn phải niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài mới chịu ra tay. Mà thật ra nếu mà mẹ Hiền Quan Âm á, thì thấy con mà nó bị nạn là cứu thôi, chẳng thời niệm. Bây giờ mình vượt biên ở trên cái biển Đông mà mình gọi hải tặc Thái Lan, không cần niệm Phật Quan Âm Thực Lát cũng làm một cái bức vàng đen để chặn cho nó không thấy tàu mình có không quý vị. Mà chờ kêu cứu mới cứu, thì người đó không phải là Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành đây anh thanh niên này nó chỉ là kêu cái bà này đó, là có kêu mới cho. Còn cái người mà bây giờ đi ngang đường ở vô đây nè, ngồi ở đây mà thấy người đó nghèo, mà cái người Quan Thế Âm Bồ Tát là thấy là cho chứ không cần xin, mà lần này phải vô xin rồi phải nộp giấy rồi đủ thứ chuyện. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát giống như một cơ sở welfare, phải vô xin rồi phải niệm bao nhiêu chú Đại Bi qualify thì mới giúp. Thì ông này ông không chịu bà này là Đại Từ Đại Bi. Lắng nghe đây, rồi ông nói tiếp: tại sao có người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát được linh nghiệm, được cứu khổ, còn có người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát lại không hết khổ? À, quý vị nên nhớ rằng, thì trong cái điểm này tôi nói cho quý vị nghe, ông Tệ Châu hồi trước ông bị bệnh cái tai đau, ông đã từng lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rồi xin cho hết bệnh mà không hết. Ông lại Đức A Di Đà, ông lại hộ pháp, ông lại tùm lum hết. Sau cùng ông lại ra ông lãnh lễ Hòa Thượng Thiên Hóa, ông lễ xong rồi hết. Thành ra chỗ này là cái chìa khóa, không lẽ Hòa Thượng Thiên Hóa lại linh hơn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Bây giờ thấy cái điểm đó, giờ ông rõ ràng bây giờ ông hết, phải không? Sau cái lễ Hòa Thượng là hết sạch luôn, mà bác sĩ đầu hàng luôn. Thì như vậy đó, là tại sao khi ông cúng cái tượng cái Quan Âm Bồ Tát đó, thì ông bị tai nạn mà không được, chỉ đụng nó hư xe chứ không có hai vợ chồng không bị gì hết. Rồi mấy đứa con nó nghe vậy nó sợ quá, nó ba má đi kiểu này là coi như nguy hiểm, chùa gần không đến mà đến chùa xa, phải không? Lỡ mai cha yếu mẹ già rồi cái này là coi như là ai lo, coi như là thai tả ai ngồi đúng con, phải không? Thành ra từ đó chỗ này tôi phân tích cho nghe quý vị lắng nghe này. Hỏi tại sao trong kinh nó có nói người nhiều sân hận niệm Quan Thế Bồ Tát thì hết sân hận, người nhiều tham lam niệm Quan Thế Bồ Tát thì hết tham lam, người nhiều dâm dục niệm Quan Thế Bồ Tát thì hết dâm dục. Mà con niệm, bà nội con bắt con niệm, từ khi con qua Mỹ con cũng chả biết gì mà niệm, đến tới giờ này mà tham con vẫn còn tham, giận vợ con vẫn quýnh vợ chửi vợ như thường, thấy không? Và si mê con vẫn còn. Thì bây giờ chúng ta phải lật vô trong đây để nghe. Và ông nói mời thầy đọc cái đoạn mà kinh Phổ Môn đi, đọc cái bài kệ đi mà sẽ nghe. Thầy giải thích cho tôi, thì bây giờ tôi giải thích cho quý vị nghe nè. Thì lúc đó đó, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, Ngài trong cái pháp hội giảng kinh Pháp Hoa, Ngài mới đứng lên, Ngài mới chỉ Ngài Quan Thế Bồ Tát. Ngài hỏi: thưa Đức Phật Thế Bổn Sư, Thế Tôn đủ tướng tốt, tức là con nay được thăm hỏi Phật tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm. Tức là Đức là Ngài Vô Tận Ý, Ngài thấy Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức Phật trả lời rằng: này ông Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quan Âm hiện thân khắp các nơi, lời thề sâu như biển. Ông nói: ô, cái ông mà có tướng tốt đứng đằng kia, ông đó là Quan Thế Âm. Ông này là ông có cái hạnh là Quán Âm, ông nghe cái âm thanh cứu khổ mà ông đến ông cứu, ông hiện thân khắp các nơi, lời thề của ông này sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. ông này đã từng hầu nhiều nghìn Đức Phật, ông này phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông mà lượt nói cái tiểu sử của ông Quan Thế Bồ Tát nghe đây. Nghe tên cùng thấy thân, bữa nay ông nghe tên ông mà thấy được cái thân ông đứng đây, tâm niệm chẳng luống qua, hai diệt khổ các nơi. Giả sử mà có ai sanh lòng hại, hại người nào đó, rồi xô người đó rớt trúng hầm lửa lớn, do sức niệm Quan Âm, hầm lửa biến thành ao. Hoặc trôi dạt biển lớn đi vượt biên, các nạn quỷ cá và rồng chuẩn bị mấy con cá nó sẹt sẹt nó ăn á, nó ủi tàu mấy con cá mà mình đi vượt biên á, nó ủi ủi nó sắp lật á, do sức niệm Quan Âm sống mồi chẳng kiềm đặng. Hoặc ở chốn núi Tu Di bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quan Âm tự nhiên rớt rớt nửa chừng, cái là mình cái thân mình nó treo toàn ten giống như mặt trời treo trên hư không mà nó không có rớt. Hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quan Âm chẳng tổn đến bảy lòng. Hoặc gặp quán tặc dây đều cầm dao làm hại mình bị ăn cướp vô đây, do sức niệm Quan Âm điền liều sanh lòng lành. Hoặc bị khổ nạn vua ra pháp trường bị hành hình sắp chết, do sức niệm Quan Âm mà cái tụi giao phủ nó cầm nó chém dao liền gãi từng đoạn. Hoặc còn như là hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị không cùng, đang ở tù do sức niệm Quan Âm tự nhiên là tháo rã, coi như là trồng đồ rớt hết rồi, rồi quyền rủa các thuốc độc muốn hại đến kẻ khác, do sức niệm Quan Âm trở lại nơi người hại, thì chỗ này ông này không đánh nữa. Quan Âm Bồ Tát, người ác cũng là con của Quan Âm, mà người thiện cũng con là Quan Âm, mà ngày cứu người nó bỏ thuốc độc cho tôi chết, mà ngày nói làm sao mà tụng Quan Âm tự nhiên là cái thuốc này nó trở lại nó giết cái thằng hại mình, như vậy nó phải là Quan Âm. Quan Âm là làm sao cả hai cùng có lợi, chứ không thể là đứa con mà nó ác á, rồi nó lấy thuốc, nó thuốc độc nó con thiện, mình là Phật Quan Âm mà nó mày đọc cái chú này đi, trở lại hại nơi cái người hại mình, không phải Quan Âm. Thì đầu này cũng phân tích những cái đó, bây giờ tôi đi trình đoạn để tôi giải thích nè. Bây giờ quý vị thấy rõ, nghe đây quý vị nhớ, khi mà vào ở trong cái nhà bếp có lửa không quý vị? Hả? Tôi nói quý vị bây giờ cái chuẩn bị rồi, tôi nói thí dụ giờ sư cô, tôi nói thí dụ nha, chứ không có nha, đi cô Hồng Hạnh cổ có một cái quan trái gì với cái cô Hồng Hồng Tịnh đi, phải không? Thì bà Hồng Tịnh dưới đó bả đang ngồi bả chào bả chiên dưới đó, bả nấu cái món gì do cô Hồng Đức đề nghị, rồi cái bà Hồng Hạnh mới đi xuống một cái, thì cái lửa của cái trong cái nhà bếp mà cái lửa cái lò ga đó là lửa lớn hay lửa nhỏ? Lửa nhỏ. Nhưng mà bà này vừa thấy bà cái Hồng Hạnh xuống là lửa lớn cháy phừng phừng lên, phải không? Là sao? Tức là bà muốn đốt cho bà cái Hồng Hạnh nè. Bà kêu Hồng Đức, tôi đi khỏi đây, có mặt bà là không có mặt tôi. Thì bà này chuẩn bị xô cái bà kia vô hầm lửa, thì cái bà Hồng Hạnh đó bà cũng, bà kia mà dùng lửa khè bà ăn cái, thì bà này cũng có bị lửa không? Bị lửa từ ngoài đốt là lửa trong đốt lên liền. Là Hồng Đức lúc đó là thôi, phải không? Hồng Đức đang thị hiện cái gì? Chỗ nào cần một tỳ kheo ni thì để hóa giải cái hầm lửa, tôi thị hiện thân tỳ kheo ni. Lúc đó cô Hồng Đức trong thị hiện là cô tỳ kheo ni. Thôi đi cô Hồng Hạnh, thôi đi bà Hồng Tịnh, bà có quan trái gì với cô, thôi cô bỏ qua. Thì có phải là hai người chuẩn bị đã đốt lửa sắp cháy cái nhà bếp rồi, thì do cái sức niệm Quan Âm là sức niệm gì? Là cô Hồng Đức là biểu hiện cho một đức Quan Âm. Chỗ nào cần người nữ con hiện thân người nữ, chỗ nào cần thì thân tỳ kheo ni con hiện thân tỳ kheo ni. Cổ xuống một cái là có phải là hầm lửa biến thành ao, phải không quý vị? Phải không? Quý vị thấy rõ đó là quyền nghĩa, coi nghe nó nè. Hoặc các nạn cá lớn do sức niệm Quan Âm sánh mồi chẳng kiềm đặt. Hoặc ở núi Tu Di, bây giờ núi Tu Di ở đây cái núi cao nhất của Hoa Kỳ là núi gì quý vị? Hả? Cô núi đó cao tới mà mấy chục ngàn feet rồi đó. Bây giờ đứng lên núi Tu Di mà giờ mà coi như bị người xô rớt xuống là sao? Ở trong này ai là núi Tu Di? Cái núi Tu Di tượng trưng cho cái bản ngã. Ở trong này đó, ai ở trên đỉnh núi Tu Di là những người có chức vụ, là những người như là ông Tệ Định, những người như ông Tệ Quang, những người như là bà sư cô Hồng Hồng coi như là Như Bình, sư cô Như Châu, những bà như là tỳ kheo ni, những người như tôi có bản ngã, có địa vị thượng tọa đại đức. Có phải là cái bản ngã của mình cao như núi Tu Di không? Mà giờ người ta muốn thử mình, ta xô mình xuống là sao? Người ta lại tôi nói đồ tu dởm, ta lại nói Tệ Định đồ tu dởm. Ông này suốt ngày cái chuyên nhân này bắt lỗi người ta. Có phải mình cái bản ngã mình như núi Tu Di, và bởi người ta xô một cái là mình động lòng, mà nếu lúc đó mình nổi lửa lên cái làm sao là mình tiếp tục rớt xuống từ cái đỉnh núi Tu Di, mình rớt xuống địa ngục. Còn mình do cái sức niệm Quan Âm mình nói ủa quán là quán, âm là âm thanh, ở thế gian này không thật, sắc tức thì không, lời chê lời khen không thật, thì người đó vừa rớt, chuẩn bị rớt xuống địa ngục, nổi sân lên, thì tự động gì trụ vào đâu, trụ vào pháp không, không tâm vô sở trụ, như như bất động, thì lúc đó như là mặt trời treo ở đỉnh núi Tu Di, mình chấp nhận rớt xuống từ cái đỉnh núi ông Đại Đức, từ đỉnh núi Thượng Tọa, mình rớt xuống làm ông Tệ Như, thành ra coi như là mình không có ai xô mình được từ núi Tu Di, hiểu chưa quý vị? Mình là bà già chồng, mình là bà già vợ, mà con dâu nó hổ mình đang đứng địa vị trong đầu làng, mình có thể là chửi thằng con nó được, chửi chồng nó được. Mình đang ở núi Tu Di, có phải là mỗi nhà có một núi Tu Di? Núi Tu Di là cái núi cao lắm, phải không? Đứng trên nó con dâu nó móc lò, bà này tu cái gì tu hú, là bà đang xô mình xuống, mà mình nổi sân lên là chuẩn bị mình rớt xuống từ ở trên núi Tu Di, từ cái bản ngã rớt xuống như địa ngục. Nhưng mà mình quán lại, ô lời khen không thật, lời chê không thật, do sức niệm quan âm, âm thanh này không thật hả? Do đó mình vừa rớt xuống mình bực tỉnh, thì mình treo lơ lửng, mình sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Chúng ta ở con đường trung đạo là có phải treo lơ lửng như mặt trời mặt trăng giữa hư không. Kinh nó hay như vậy đó quý vị, kêu là phát nhãn, chứ không phải là hiểu lầm. Từ đó quý vị đi thế nữa nè, bị người quan, bị người giữ được, rớt xuống núi Kim Cang do sức niệm quan âm chẳng tổn đến mọi lòng. Núi Kim Cang là núi gì? Trong kinh Kim Cang đó, không có tướng ngã là không có núi Tu Di, không có tướng người là câu tướng ông bà, tướng người thân, người quen, rồi tướng ngã, tướng nhân, không có tướng thọ giả, cái cảm thọ đều điều trật, khen chê đều giả hết. À, không có tướng ngã, nhân, tướng thọ giả và tướng chúng sanh. Ở trong này ai cũng là tướng Phật hết. Do bài Kim Cang hả? Mình khoái ông Phật sâu lắm. Tại vì ông Phật sâu mình nói là Phật sâu có phước, mà Phật sâu té xuống là bảo đảm được giảng sanh. Bây giờ quý vị đang đứng ở trên cái miền núi cao Tu Di, mà Phật Di Đà nó bây giờ ta sâu ngươi được giảng sanh, chịu không? Chịu liền. Nhưng mà để cho bà tám sâu không chịu. Thành ra mình chỉ còn cái tướng chúng sanh, thì mình sợ khổ, mà tụng kinh Kim Cang được rồi. Không có ta là không có nước Tu Di, không có bản ngã. Ta ở dưới bùn, tu để thành bùn thành đất, ta ở dưới đáy bùn, phải không? Không có tướng người, tức là không có nam không có nữ. Chúng ta thấy các tướng mà không phải tướng là thấy Phật. Thấy cái tướng cái bà này bà giữ, nhưng mà thấy cái tướng bà giữ nhưng mà không có tâm thương ghét. Thấy cái tướng ông thầy này đẹp nhưng mà không có tâm thích. Thì quý vị thấy đầu tiên mà quý vị thấy rõ tướng bác sĩ gia là bác sĩ gia thôi, chứ đừng có cái tướng bác sĩ gia là mình phải nịnh ổng. À, hoặc là thấy cái tướng của bà Hoa Hoa Du Hoa Giao là mình phải bạc đại ổng. Thấy các tướng mà không có tướng đàn ông, đàn bà, tướng Phật, tướng chúng sanh là thấy được Như Lai. À, rồi quý vị gì có cái tướng chúng sanh mà quý vị khổ, nó rượt nó chửi mình, nhưng mà mình đang tụng kinh Kim Cang do sức niệm Kim Cang, không có tướng ta, mày chửi đi, chửi ta là chửi cái gì? Không có tướng người, không có đàn ông, không có đàn bà, không có thượng tỏ hạ tỏ, chỉ là trong này tim gan tỳ phế thận, một cái nhóm này nó duyên hợp, có hợp có thì nó còn, hết là nó chết. Thấy được cái đó là chúng ta đang tụng kinh Kim Cang do sức niệm quan âm, do sức niệm Kim Cang, chúng ta không ai đụng được mãi lông, phải không quý vị? Còn mình gì có tướng bà này nói xấu tôi, bà kia quậy tôi, bà kia chê tôi, mình có tướng chúng sanh là mình còn khổ. Mà mình thấy ai cũng là ông Phật, ông Phật chê thì có buồn không? Mình vô đây chẳng hạn như bây giờ có Như Bình, có Chấm Bông, Phật Di Đà hiện ra, Như Bình cấm gì không đẹp, nó dạ con cảm ơn Phật chỉ đổi, nhưng mà một bà nói Như Bình sao cấm vậy, đứa nó xem vào tôi à, lâu nay sư phụ cũng chê tôi à. Thành ra mình có tướng chúng sanh, mà chúng sanh chỉ cho mình giận, mà Phật Di Đà hiện ra chỉ cho con, trời đấy tôi có phước quá, Phật Di Đà ông sớm đẹp ông chỉ lỗi trời ơi, phải không? Mình đừng bao giờ có tướng chúng sanh nha. Mà thấy ai cũng Phật hết là không ai đụng được tới mãi lông mình hết. À, từ nay quý vị hiểu kinh nó hay hơn quý vị. Mà trong khi đó quý vị thấy rõ nè, gặp quán tạp đến dây đều cầm dao làm hại. Dao là cái gì? Ở ngoài thu bô Phật mà trong bụng một bộ dao găm, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ dao là cái gì? Dao là những lời nói, những cái câu hái câu quýt của những bà tăng bà ông ni trong này dùng dao để đánh nhau. Dao là lời nói bén còn hơn dao búa nữa, đúng không quý vị? Thì như vậy quý vị hiểu. Hoặc quán tạp dây, bây giờ mình xuống nhà bếp đang bị mấy cái bà mà đắp y đắp áo bà đánh dây mình nè, bà này chuẩn bị phe phái nè, tao đâm đó là mình ra mình lủi nó nha, lủi bằng câu nha, phải không? À, mình chửi nó, mình tấn công nó, do sức niệm Quan Âm. Sức niệm Quan Âm là gì? Mình nghĩ tôi không dám khinh. Bây giờ nó chửi mình như vậy, nó nói mình tôi không dám khinh bà, vì bà sẽ là thành Phật. Thì như vậy bà đã có khả năng để chửi mình không? Do sức niệm nó được sanh lòng lành, hoặc bị khổ nặng vô khi hành hình sắp chết. Do sức niệm Quan Âm mình quán đây là nhân là quả. Bây giờ giết được, giết cái thân tứ đại trả cái bùn đi, nhưng mà niệm Phật và vui vẻ, thay vì phải chết ở trong cái phòng ICU, trên thì thở oxy, dưới mang tả, chém một cái nhát dao đau cái nhẹ, không phải là nằm đó 15 năm, và mày giết cái thân trả, vui vẻ trả nghiệp. Do sức niệm Quan Âm thì cái dao đó nó đứt từng đoạn là sao? Nó chỉ chém được cái thân sắc tứ đại, nhưng mà không chém được cái đau. Người hiểu đạo đau có một lần, đau cái sắc, không đau cái tâm. Người không hiểu đạo bị chém vô lần thứ nhất là chết cái thân, vô cái tâm. Bởi vậy một ngày một đêm, trăm lần sống trăm lần chết, người đó khi chết rồi thành ma, mà cứ nhớ lại là cứ đòi quán thù, thì người đó ở trong địa ngục vô gián. Còn mình vui vẻ mình trả nợ cũ, thì cái con dao của đau khổ viên đạn của cái tên bắn pháp trường, nó cũng không thể nào nó giết được cái huệ mạng của chúng ta đâu quý vị. Quý vị thấy rõ không? Quyền rủa các thuốc độc muốn hại đến kẻ khác do sức niệm Quan Âm trở lại nơi người hại, có nghĩa là ngậm máu phun người là dơ miệng mình. Mà bây giờ quý vị muốn ở trong này, quý vị sao? Quý vị hiện 32 biến hóa thân đi. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ một sư cô nào xuống nấu ăn ở dưới bị bà kia chê, thì mình nghĩ là đây là Đức Quan Âm thể hiện ra một cái bà quậy mình để thử đạo lực tu hành của mình, thì mình có giận không? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra bây giờ chỗ nào cần một ông thầy tệ đỉnh khó chịu, tôi sẽ thể hiện làm thầy tệ đỉnh để bắt lỗi quý bà, đúng không quý vị? Chỗ nào cần một người dễ giải để làm trưởng ban hòa giải, tôi thể hiện là một tệ hỷ để mà vui vẻ. Chỗ nào cần một tỳ kheo ni thích so ma ni, tôi thể hiện là sư cô Hồng Đức. Chỗ nào thể hiện một ông dữ, tôi làm thầy Thông Lai để mà tôi hù tôi dọ là thầy tỳ kheo. Thì như vậy trong 32 biến hóa thân, mình nghĩ thân nào cũng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để thử đạo lực tu hành của mình, thì mình còn giận người đó không? Tất cả đều là biến hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không quý vị? Không có gì để khổ hết. Khi quý vị hiểu như vậy, quý vị mới là tụng kinh Quan Âm. Còn bây giờ đó tôi phân tích cái vấn đề của ông Tệ Châu này. Ông cúng Đức Quan Âm có phước, có phước rồi. Do cúng đó mà hai người này đã thoát được hai cái chết. Nếu không cúng đó là đã chết rồi, cũng trả hai cái nghiệp nhờ cái Đức Quan Âm. Đó như vậy, ông phải đổi lại cái đó rồi ông mới cái tay mới lành được. Ông phải đụng cái bùm, thay vì á cái tay này bị ta còn gãi thêm nữa, mà trả cái nghiệp rồi, lần thứ hai đụng cái bùm nữa, thì sau đó ông vô lại Bồ Tát. Mà ông nhớ nè, Bồ Hòa Thượng Thiên Hóa là một cái biến hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe chưa? Nghe chưa? Ngài là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á. Bởi vì quý vị thấy rõ, thành ra lúc đó trả nghiệp xong rồi, ông lúc này là ông đã trả hai lần đụng, một lần đụng đít, lần đụng ngang, phải không? Hư xe rồi, cũng có hư xe nhưng mà đã trả một số phước báo rồi. Thì đây là cái lúc ông đã vừa ở tù xong cái nghiệp đời trước, ông có dùng cái tay này cũng giết chúng sanh, thì ông là vừa cái người vừa đúng ngày ở tù ra, thì dùng lại cái là bây giờ ông là sao? Lúc này là lúc này ngài trả lại cái quốc bất quốc tịch cho ông đó. Ta thì ông đã trả nợ cũ rồi, thành sinh một cái là hết liền, còn lúc trước không hết đâu. Tức là nó có không có sai lực nhân quả. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng chỗ nào cần một cái người thánh tăng thị hiện thì ngài thị hiện làm thánh tăng để mà độ. Quý vị thấy không? Thì từ nay chúng ta nhìn bà nào cũng là Quan Âm Bồ Tát hiện ra hết, thì ai làm khổ được quý vị? Hả? Cần gì mà phải tụng chú đại bi? Hả? Thấy rõ chưa? Hả? Mà chú mình nấu ăn họ chê cái là Quan Thế Bồ Tát thị hiện ra một cái người chê mình để thử đạo lực của mình. Quý vị thấy rõ không? Từ đó quý vị ở núi Tu Di, núi nào nó xô cũng rớt, mà núi Tu Di đây tượng trưng cho cái bản ngã của quý vị, chứ không có gì hết. Thấy không? Và từ nay quý vị thấy rõ là chúng ta tu, chúng ta phải hiểu kinh Đại Thừa. Mà kinh Đại Thừa mà nói cái kiểu này thì phải lia ra vậy nó mới hay. Và bây giờ kế tiếp nữa là một câu hỏi cũng cái cậu này. Kính bạch thượng tọa, con nghe thì con theo dõi bộ kinh Pháp Hoa. Thì bộ kinh Pháp Hoa này ngài Cú Ma La Thập cũng dịch, và có một cái ngày nữa là Huyền Trang cũng dịch, và ba bốn vị mà Tam Tạng Pháp Sư dịch. Thì con thấy là ngài Cú Ma La Thập ngài dịch những bộ kinh như kinh A Di Đà, là những cái bộ kinh gì quý vị ngài dịch đối với quý vị? Kinh Pháp Hoa, là Cú Ma La Thập dịch kinh gì nữa? Kinh Kim Cang, là nhiều bộ kinh nổi tiếng lắm. Nhưng mà con không biết cái bộ kinh nào mà đáng tin tưởng. Bây giờ rất nhiều bộ kinh, tụi con lớp trẻ con vô, thì thật ra tôi đã có nói sơ về cuộc đời của ngài Cú Ma La Thập rồi quý vị. Nhưng mà đây là một lớp trẻ. Nó nói là thượng tọa chỉ nói con đã nghe, nhưng mà thượng tọa nói con muốn biết là ổng sanh năm nào, ổng chết năm nào, ổng thọ bao nhiêu tuổi. Với thượng tọa đã có giảng cuộc đời của Ma Thập, nhưng mà thượng tọa giảng chung chung quá, thì bữa nay tôi cũng mượn trả lời cậu hồi này tôi phải trả lời. Ngài Cua Ma La Thập, ngài là một cái người ở nước Tây Vực. Tây Vực là gì quý vị? Là những nước nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Thì những nước đó bây giờ là những nước gì? Afghanistan, Pakistan. Pakistan có phải là hồi không quý vị? Là nước hồi kêu là Đông Hồi, Tây Hồi. Nước Pakistan ngày xưa mà lúc mà chưa bị Ấn Độ, nước Anh qua chiếm Ấn Độ, là nước Pakistan là một nước của Ấn Độ, phải quý vị? Thì như vậy những nước như Afghanistan, Pakistan là Taliban đó, quý vị nhớ cách đây mười mấy năm nó có những cái tượng Phật rất là đẹp không? Thì ngày xưa cái thời mà Cua Ma La Thập mà là ở đó, mà có thời sau khi Phật nhập diệt mấy trăm năm sau đó, thì cái nước đó kêu là nước Duy Tư, nước Quy Tư. Mà sau này chính cái bọn Taliban nó đã dựng sập những cái công trình của UNICEF, những tượng Phật khổng lồ. Thì ngài Cua Ma La Thập là dân của nước Tây Vực, là những nước nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ngài sinh vào năm 340 sau khi mà Đức Chúa Giêsu ra đời, là năm 2000. Và như cách đây 2014 năm thì ngài sinh ra, đó là 340 sau Công Nguyên, và ngài nhập diệt vào năm 413. Như vậy là ngài hưởng thọ 70 mấy tuổi quý vị, hả? 413 trừ 340, 70 mấy tuổi thôi, 74 tuổi. Mà có một số lịch sử thì ghi là ngài sanh năm 334 mà tôi không có biết, nhưng mà tôi lấy 2-3 con số, tôi lấy con số trung bình, có chỗ thì nói là sanh năm 344. Ngài thuộc quốc gia Tây Vực nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Cha ngài tên là Kumala Vim. Ông là thừa tướng của một quốc gia Tây Vực rất nổi tiếng. Ngài chuẩn bị ông được tấn phong làm thừa tướng, thì có một buổi tiệc mời tất cả cung nữ vào cung để mà dạ vũ. Sau một đêm dạ vũ thì say rượu, và ông tỉnh dậy, ông thấy những cô cung nữ son phấn lè lẹt, rồi nó bị chảy, là cô này ngái, cô kia ngái. Ông tỉnh dậy trong thấy 3000 mấy cái cô cung nữ đang say sưa, và ông thấy vô thường, và ông phát tâm đi xuất gia. Và khi ngài đi xuất gia thì lúc đó ngài đi hành cước, mà đi từ cái nước quê hương của ông đến nước Di Tư là ngài đi gần 3 tháng trời đi bộ, mà ngày xưa đi bộ. Và khi mà ông đi tới bước vào cái biên giới của nước Di Tư thì ông nghe người ta đổ nhau, người ta ào ào, người ta kéo nhau để mà ta đến, để mà nghe công chúa nước Di Tư chọn phò mã. Thì lúc đó công chúa là một cái người con gái độc nhất của quốc vương nước Di Tư, và cô đã năm nay cô đã 30 mấy tuổi mà cô chưa lập gia đình. Thì ông vua ông yêu cầu cổ lập gia đình, thì cổ nói bây giờ muốn lập gia đình đó thì lập một cái đài ở trên cái cổng thành, và ông cổ sẽ đứng trên, cổ sẽ gieo cầu, cổ sẽ gieo cầu mà ai đi ngang mà cổ thấy được á thì cổ gieo cái cầu đó xuống. Cái gì biết phong tục gieo cầu để mà chọn chồng. Nhưng mà mở như vậy gần 3 tháng trời mà cổ không gieo ai hết á. Cổ có một cái tài là cổ học được coi tướng số, vì trước khi cổ quy y Phật là cổ quy y với các thầy Bà La Môn rất giỏi về pha bói toán. Và cổ nói con sẽ chọn một cái người nào mà đẻ ra quý tử cho phụ vương. Thì ông vua ông cứ nghĩ là cô gái này sẽ chọn ra một cái ông chồng có đầy đủ phước đức để tạo ra một hoàng tử tiếp tục nối ngôi, cái ngôi vua. Và tới khi ngài cha của ngài Cua Ma La Thập là Cua Ma La Diêm vừa bước tới cổng thành, thì bà đứng trên cảnh thành, thì quân lính nói có một cái ông thầy chùa mà râu ria lậm rạp, không có cạo tóc. Tại người xưa về Ấn Độ đó, đa số người ta không có tu, mà người ta chỉ để râu ria. Và giống như quý vị thấy tổ Đạt Ma, ngài cũng là một vị tổ mà ngài cũng đâu có cạo râu. Thì ông mặc áo tăng bạc, thì cô này cũng đứng lên, cổ mới lấy cái cầu và cổ quăng xuống trúng ngay cái ông thầy chùa mà người nước Tây Vực. Vừa trúng xong thì lính bắt đầu trói đến, ông bây giờ đã được công chúa chọn làm phò mã. Thì dẫn vào tới nơi thì ông quốc vương ông nhìn ông thấy hỡi ơi, là cái ông này râu ria rậm rạp, ngó tướng dập trệnh. Bởi vì nhìn tổ Đạt Ma thế nào thì ông này giống vậy đó, ông cái người giống giữa Lai giữa Ấn Độ. Và cái quý vị thấy người Pakistan, người nó dữ quý vị, quý vị ta tướng cái người rất là dữ dội. Và sau khi đó thì cổ nói đây là một cái người con đã coi sẽ sanh ra quý tử. Và bắt đầu khi một cuộc hôn lễ, thì lúc đó đức vua của Quy Tư đã quy y Tam Bảo. Và quý vị nhớ thời kỳ đó là vua A Dục đã truyền pháp qua tới những quốc gia đó, tận tới mà bên Miến Điện. Miến Điện thời đó cũng là một thuộc địa của vua A Dục quý vị. Cho nên Phật giáo Ấn Điện truyền phía Nam xuống tới đảo Tích Lan, và qua tới Lào và Campuchia. Quý vị nhớ những đền thờ Đế Thiên Đế Thích không? Đó là những di tích mà cái vua A Dục đã truyền đi cái Phật giáo. Thành ra sau khi đó, đám cưới được mời 100.000 vị tăng, trong đó có 10 vị là A-la-hán về để mà làm, coi như là làm cái lễ mà công đức để mà cúng dường, để mà cho một cái đám cưới để cầu là quý tử. Thì khi các 10 vị thánh tăng đó họ làm cái lễ như vậy suốt 7 ngày 7 đêm để mà làm phước cúng chay tăng cho cái vị thánh tăng. Và 7 ngày 7 đêm đó thì một vị mà đại trưởng lão chứng A-la-hán ngài nói rằng cái thai mà sau này một năm sau con sẽ sanh là một quý tử, mà cái người này sau này sẽ làm rực rỡ cái dòng pháp ở bên Đông Độ. Đông Độ là nói về Trung Hoa. Người này có chủng tử đại thừa, người này sẽ không hoàn pháp ở nước Di Tư. Nước Di Tư này sau khi mà cái vị này được 7 tuổi thì nước Di Tư này sẽ bị nước Trung Quốc đánh cho tan nát và không còn cái đế chế nữa, mà tất cả Phật pháp đều nhờ cái đứa con này. Thì sau đó một năm sau thì bà có bầu. Bà có bầu, mà khi mà bà có bầu rồi đó thì tất cả những cái bộ kinh gì mà lâu nay bà đọc không hiểu, bà nhìn vô bà đều hiểu hết. Bà có thể lên pháp tòa mà giảng kinh mà tất cả các vị tăng mà chưa phải là A-la-hán đều không có tài biện luận bằng bà. Thì sau đó mới mời cái vị thánh tăng A-la-hán về để mà hỏi tại sao từ khi con mang thai ngày Kumbhalathap thì con như vậy. Thì ông nói đây là cái chủng tử của cái bào thai chứ không phải của bà. Thành ra nhớ, sau khi đứa bé này được 7 tuổi thì phải đưa lên chùa của ta để ta làm lễ quy y Tam Bảo. Nhớ ngày đúng 7 tuổi. Thì sau khi công chúa có bầu rồi thì quốc vương Duy Tư mời 100.000 tăng ni các nơi, trong đó lúc nào cũng có 10 vị thánh tăng hàng ngày ở trong hoàng cung để mà lo tụng kinh. Lời tụng kinh không nhớ, tụng kinh cứ là 100.000 tăng ni mà cứ là 20.000 người tụng, tới 20.000 người tụng một ngày 6 thời, và các vị thay phiên nhau lên thuyết pháp cho tất cả các dân chúng trong làng nghe, trong cái khu vực mà hoàng cung nghe. Và như vậy suốt như vậy 9 tháng 10 ngày để cầu nguyện cho sanh ra một hoàng tử. Thì sau khi ngài Kumbhalathap chào đời là quý vị thấy các điềm rất là lạ. Khi ngài chào đời thì tất cả những cái bông hoa mà ở trong kinh thành Vi Tư đều nở lên hết, ta kêu là hoa ưu đàm. Tất cả những người bị bệnh ở trong khu vực đó tự nhiên hết bệnh, và tất cả những phụ nữ mà cùng mang bầu sanh con đều là những đứa con dễ nuôi mà không có một đứa con nào chết hoành tử. Rồi mưa thuận gió hòa tất cả mọi thứ. Thì sau khi coi tướng này nói đây là một vị Bồ Tát tái sanh trở lại để mà hoằng dương chánh pháp. Thì thời gian nuôi dần dần tới lúc được Kumbhalathap được 7 tuổi thì nhớ lại lời của một vị A-la-hán là cái hòa thượng mà ngồi về để mà dự lễ mà cầu, để cầu thai rồi mà dự lễ mà để mà làm phước để mà cho sanh ra một hoàng tử đó. Thì ngày đó công chúa Di Tư mới vào đảnh lễ phụ vương, nó con xin đưa thái tử vào trong chùa ở trên núi để gặp một cái vị đại A-la-hán, ngài sẽ làm lễ quy y. Thì ông vua ông nói sau khi quy y xong nhớ đưa cháu ta về đây làm lễ quán đảnh, tức là nhường ngôi vua cho thái tử. Thì vừa lên trên chùa, bước vô chùa lần đầu tiên thì công chúa đi với một đoàn tùy tùng, mà công chúa là một vị đại thí chủ mà, thành ra vị mà trụ trì cái chùa đó là một vị A-la-hán ngày biết trước. Và ngày ra ngày tiếp thì khi đó quý vị biết ở trước cổng chùa nó có một cái đền thờ Phật, như chúng ta có cái đỉnh là cái gì quý vị? Cái lư hương, cái đỉnh lớn như vậy đó, to như vậy đó. Thì lúc đó thái tử Kumbhalathap đi lại đó và thấy cái đỉnh đó, và hồi xưa giờ cậu không biết nặng nhẹ, giờ cậu bước vô thì cậu mới hỏi cái ông hòa thượng kia, con muốn xin cái đỉnh này về để con đặt ở ngay hoàng cung, vì tại hoàng cung con có thờ Đức Bổn Sư, có một Phật, nhưng mà con không có cái đỉnh này. Thì ngày A-la-hán mà trong ngôi chùa trụ trì ngài nói nếu con khiên được thì ta cho. Thì dưới cái tâm cụ bảy 7 tuổi và cậu lại cậu kê vào cậu ẩm cái đó, thì cậu ẩm cái đỉnh đó nặng 3.000 tấn. Thì nó cậu đi vòng vòng xung quanh, thì lúc đó mẹ cậu mới la, này Kumbhalathap, tại sao con ôm cái đỉnh nó rớt xuống là chết con. Vừa la một cái thì ông quản hộ bỏ cái đỉnh xuống, và ông khiên từ cái chỗ mà thờ Đức Phật Bổn Sư, ông đi ra tới ngay cổng chùa ông bỏ đó. Thì sau đó hoàng cung sai 10 vị lực sĩ mà khiên không nổi cái đỉnh đó. Thì ngay lúc đó cậu mới hỏi vị A-la-hán, thưa sư phụ, Tại sao hồi nãy sư phụ cho con nếu giác được thì giác đi về, con giác con tính đi về, và lúc mẹ con nói cái này nặng quá thì con thấy nó nặng và con giác không nổi, thì vị A La Hán đó nói nhất thiết di tâm tạo, vì lúc đó tâm con quá thanh tịnh, con nghĩ cái này nó nhẹ, mà dưới tâm của một thanh đứa bé mà ngây thơ, tâm con sử dụng cái đó, là con sử dụng cái tâm thanh tịnh của con để mà con đưa lên. Bây giờ mẹ con nói cái này nặng lắm thì con sử dụng cái tâm phân biệt là nặng và nhẹ, và cái tâm phân biệt nó làm cho con không đủ sức. Vì mẹ con nói đứa bé mới 7 tuổi làm sao đủ sức khiêng, rồi bây giờ con thấy 10 vị đại lực sĩ của ta ra khiêng không nổi, thì con mới thấy rằng đó là nhất thiết di tâm tạo. Quý vị để ý coi, có những ở chùa, có những cuộc chiến hồi thầy chứng kiến, có nhiều người họ trồng, họ cất vàng ở trong những cây kiển. Là năm Mậu Thân khi mà xảy ra chiến tranh đó, xin lỗi đó, mấy cái chậu kiển đó là ba người thanh niên khiêng nổi, vậy mà vị cậu nó đánh vô rồi mà nhà nó cháy rồi đó, là mấy người họ bỏ tiền trong đó, là mấy ông già ông chạy, ông xách cái cây kiển ông chạy qua ông gửi lên chùa. Mà sau khi xong trận chiến Mậu Thân rồi khiêng không nổi, có phải là khi cái tâm mình không có gì, cái tâm mình đó mình sợ, mình chạy rất là lẹ, mà mình rất là mạnh, có một cái lực nào đó. Như vậy ngài Chúa Ma La Thập, ngài thấy như vậy ngài mới ngộ được nhất thiết di tâm tạo. Và kế đó vị đại sư A La Hán ngài nói coi nè, ta sẽ dùng một ngón tay và ta nói cái này nó nhẹ lắm à, bắt đầu ngài cầm vô và ngài đưa vô à, cái hỏi tại sao mà nhẹ thì ngài nói cái lư hương này so với cái lư hương nhỏ nó là nhẹ, nhưng mà so với cái chùa này thì nó do so với cái chuông mỏ thì nó nặng, nhưng mà so với cái chùa này cho nó là nhẹ, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Và ngài dùng cái tay này đặt lại chỗ cũ, và bắt đầu cậu thái tử Cu Ma La Thập đi vào hoàng cung. Và cậu đi vào thì cậu bắt đầu cậu mới đứng cậu nhìn, cậu lạ quá. Tất cả tăng ni thì ngồi trên cái bàn, những cái gì mà chuẩn bị là tại vì làm lễ quy y cho một thái tử mà, thì 10 ông hòa thượng và 7 ông thượng tọ, rồi các cái hàng tăng ni họ ngồi dài dài trong đó. Thì dưới này mẹ của cậu là ngày xưa là một bà hoàng hậu, một bà công chúa chưa bao giờ lại ai, chỉ trừ lại ông vua. Mà bây giờ cái đoàn tùy tùng, cả quan tể tướng, cả quan bộ binh, quan gì cũng nhào vô lại mấy ông thầy chùa hết, từ chú tiểu là lại hết rồi. Thành ra sau khi mà làm lễ quy y tam quy và giữ ngũ giới cho thái tử Cu Ma La Thập, thì lúc đó ông hòa thượng mà A La Hán, hòa thượng mà giáo thọ A Xà Lê hỏi: này Cu Ma La Thập, con vào đây con đã được tam quy, con trở thành Phật tử, từ nay con không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được giọng ngữ, không được uống rượu, con giữ được không? Nó giữ được. Rồi đọc cái tại sao quy y. Rồi bây giờ con có lời nào không? Nói dạ, con có thắc mắc, ở đây có mẹ con, từ khi con lớn lên tới giờ con thấy mẹ con đi đâu người ta cũng lễ lại ta nộp, sao mẹ con lại lại mấy ông thầy từ chú tiểu cho đến hòa thượng à? Thì lúc đó ông A La Hán con nói tại gì những vị này tương lai sẽ thành Phật, thành lại đây là lại cái y áo của Phật. Rồi ông hỏi vậy ông nội con, ông ngoại con vô đây có lại không? Ông nói kể cả ông nội con là quốc vương ở cái núi Đức Kosala, và ông ngoại con là quốc vương núi Di Tư, mà vào đây gặp chư tăng ni đều phải lễ hết. Nó nói vậy là mẹ con không muốn trở về hoàng cung để làm lễ quán đảnh lên ngôi hoàng đế, vì lên hoàng đế vô đây cũng lại mấy chú tiểu trong này, con muốn là làm ông thầy chùa để ông vua, ông nội, ông ngoại cũng phải lễ. Thì ngay khi đó bà công chúa này, bà có cái chủng tử rất là lớn, bà nói đúng rồi, bà nói đúng rồi, cho con xuất gia. Và ông hỏi một câu nữa: mà khi con xuất gia rồi mẹ có lại con không? Bà nói con mà đắp y sa di mẹ cũng lại con. Cái đó là bên Nam Tông nha quý vị nha, mẹ vô vẫn lại con đó. Tôi đã coi một cái phim, một cái ông thầy đó ông đi tu luôn á, rồi ngày đó mẹ ông lại lễ ông mà ông khóc, ông khóc mà phải ngồi cho mẹ lễ, đó là lễ cái y áo của Phật. Và cậu khái quá, từ nay con sẽ không bị mẹ la rầy, con đi phá quấy con không bị mẹ canh, con ra tắm mưa con tắm hồ mẹ không la, vì con bắt mẹ lại con, vì con là một cái ông Phật tương lai. Và từ đó cậu thái tử Cu Ma La Thập được truyền giới sa di, và khi truyền sa di xong và bà cũng y lễ, bà đảnh lễ cậu Cu Ma La Thập ba lễ, và từ đó bà mẹ của Cu Ma La Thập rút về núi và bà tu hành theo trong lịch sử mà thầy nghiên cứu lại, bà chứng được tam quả A La Hán, tức là A Na Hàm quả. Và sau khi Cu Ma La Thập vào tu, thời gian dòng đời thấm thoát dưới cái sự dạy của tất vị thánh tăng A La Hán, và ông trở thành là một người rất giỏi dịch kinh, nhưng mà ông chỉ dịch được là từ tiếng Phạn qua tiếng của xứ Tây Dực, qua tiếng Afghanistan. Nhưng mà Afghanistan thì tiếng tâm của Ngài Cô Ma La Thập từ 7 tuổi cho tới năm 18 tuổi là Ngài đã được thọ đại giới, thay vì 20 tuổi. Ngài nổi tiếng lắm. Ngài lên Ngài làm một cái vị giảng kinh, giảng sư tam luận luận. Ngài giảng được kinh luận và luận của Phật. Và tất cả các vị giảng sư, luận sư thời đó không thể nào đinh nổi cái người là tỳ kheo Cô Ma La Thập. Tiếng tâm Ngài nổi qua bên tới Trung Quốc. Và Trung Quốc lúc đó là có vua Tần Phù Kiên, là một ông vua rất là giỏi, sùng mộ đạo Phật. Vua Tần Phù Kiên lúc đó đi thỉnh kinh về có Tam Tạng Kinh Điển, nằm ở tại Trung Quốc mà đọc không được chữ Phạn, dịch rất là lờ mờ. Tôi nói quý vị bây giờ, khi mà thầy nói tiếng Việt mà cái người có khả năng dịch tiếng Anh để cho người Mỹ hiểu như quý vị hiểu thầy khó không quý vị? Vậy không hết nghĩa đâu. Phải cần có một người làm sao mà hiểu như là tiếng mẹ đẻ. Do đó ông mới nói làm sao, thì nói là nghe bên nước Duy Tư có một cái ông thái tử tên là Cô Ma La Thập, là một thiên tài dịch thuật rất là giỏi. Thì khi đó vua Tần Phù Kiên mới là quy kính Tam Bảo, nhưng có bao nhiêu kinh sách chữ Phạn cần người thông dịch? Không có. Đến tháng 9 năm 382, quý vị nhớ năm 382 là quý vị nhớ lúc này đó là vua Tần Phù Kiên sanh đại tướng Lữ Quang đem 70.000 quân qua để mà đánh nước Duy Tư. Và quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, tất cả những trận chiến đều đánh để giành đất đai, giành người đẹp. Nhưng đây là một trận chiến đánh để giành một ông thầy chùa. Lạ không quý vị? Thì lúc đó vua Tần Phù Chiên ra một cái chiến lệnh là phải giao Cô Ma La Thập trong vòng 7 ngày. Không giao thì 70.000 quân này sẽ đánh tan nát xó sổ cái nước Duy Tư trên bản đồ. Nhưng mà ông vua này ông cưng lắm. Ông nói bây giờ đó, cháu nội cháu ngoại của ta mặc là không xuất gia, nhưng cháu ngoại của ta bây giờ là một cái người tu sĩ giảng sư nổi tiếng, đi tới đâu tất cả thần dân đều đảnh lễ, kể cả những cái vị mà tăng mà thường đều coi ông là thầy hết. Mà bây giờ đây là một cái gì báo dần của ta, không thà chết chứ không có chịu. Thì Ngài Cô Ma La Thập Ngài nói là cha không, thưa ông ngoại, thưa thái phụ hoàng, phải giao con ngay. Nếu mà thái phụ hoàng không giao thì nước Duy Tư này 7 ngày nữa sẽ không giữ được với 70.000 quân của bên Trung Quốc. Và một cuộc chiến tranh xảy ra giữa nước Tần Phù Kiên bên Trung Quốc và tướng Lữ Quang. Ông đánh như vậy mà do gì? Lúc đó là bà mẹ của Ngài Cô Ma La Thập là một vị đại chứng A-la-hàm, vì lòng hiếu thảo thấy phụ vương mình đang bị nạn, thành bà về bà có những cái thần thông mà bà biết trước được. Chẳng hạn như bà kêu là quân của ông Lữ Quang mà từ bên Tàu qua đánh á, thì bà nói xin phụ hoàng đóng quân ở khu này. Hỏi sao vậy? Ngày mai này nó sẽ có một trận mưa rất là lớn và nó sẽ lùa xuống đây và nó xóa đi những cái đoàn quân của bên Tàu và nó sẽ cứu được cái thành. Và do như vậy bà là một cái người chính A-la-hàm, bà có thần thông. Và quân Tần Phù Kiên đánh 17 năm mà không lấy được nước Duy Tư, cho tới một ngày đó là bà bị quở, bà bị một vị thánh tam quở, bà đã chứng được tam quả A-la-hàm, còn xen vào nghiệp quả của chúng sanh, đúng không quý vị? Tại vì còn cái tâm là binh phụ thân, bà hãy ẩn đi, đây là cái nghiệp quả của dân Duy Tư và dân Trung Quốc. Và bị quở một câu đó, và bà bỏ về, bà ngồi và nhập định. Trong một đêm đó bà buông luôn cái bản ngã, tức là họ bà còn có một bức nữa thôi, và bà xả luôn cái chấp ngã là giúp cho cha mình, và bà chứng ngay quả A-la-hán. Và khi chứng A-la-hán xong, bà nhập định và bà trở về núi, và bà xả thân và bà phát nguyện bà sẽ trở thành một vị Bồ Tát trở lại, để bà độ cho những người lính Tàu mà bị chết trong 17 năm do bà dùng thần thông, để mà bà xem vào cái chuyện ân quán, và bà tự đốt thân bà ra và bà tái sinh trở lại, để sau này nó có cái chuyện nói về tiền thân bữa nào thì giảng. Và sau khi mà chứng A-la-hán rồi đó thì không thương và không ghét, mà biết mình gieo như vậy mình trả cái nợ. Và sau đó khi mà không có sự trợ giúp của bà công chúa Duy Tư, thì chỉ vòng 24 tiếng đồng hồ, kinh thành của vua Duy Tư bị tràn ngập bởi quân của ông Lữ Quang, là một vị đại tướng của vua Tần Phù Kiên. Và khi bắt được ông đó rồi thì Cô Ma La Thập, thì ông cứ tưởng ông Cô Ma La Thập này là có ba đầu sáu tay, trên phun lửa dưới phun nước, nhưng mà thật là Cô Ma La Thập này chưa chứng quả. Và lâu nay ông nghe tiếng là bà mẹ của Ba La Thập là giỏi thần thông, ông tưởng là bắt được ông này về, ông này sẽ có thần thông giúp vua được đủ thứ chuyện. Ông này ông là một ông tướng võ qua, ông đâu có biết là vua Tần Phù Kiên chỉ nhờ ông này để dịch kinh thôi. Mà ông tưởng bà mẹ giỏi như vậy chắc ông này về ông phù phép, ông đánh giặc thắng. Nhưng mà thật ra cô Ba La Thập chưa chứng quả. Và bắt đầu trên đường về thì bắt đầu rút quân từ nước Di Tư, ông xóa sổ bản đồ và ông chiếm cái nước Di Tư thành ra là một cái quận của nước Tào. Và bắt đầu ông tiến quân về, trên đường về thì được tin Tần Phù Kiên đã bị đảo chánh, vì ông đem quân bên đây đánh 17 năm mà 70.000 quân bên đây thì bị các nước bên kia nó nhào vô nó đánh, và vua Tần Phù Kiên đã bị coi như là quân địch giết rồi. Thì ông trên đường về nước không còn nữa, ông không biết làm sao. Bây giờ trên đường đánh hồi xưa nó bị biết đánh một trận mà đến 17 năm. Mà 17 năm bao nhiêu sự biến đổi, mà hồi xưa nó đâu có internet, nó đâu có máy để mà liên lạc. Đi về gần tới nước thì biết là cái ông vua mình đã chết cách đây 5 năm rồi, mà mình không có nhận lệnh cứ đánh. Thì bao nhiêu vợ con của Tần Phù Kiên cũng bị giết, vợ con của tướng Lữ Quang cũng bắt giết hết ta. Nghĩa là khi quân địch nó vào nó giết tăng tu di tam tộc. Bao nhiêu sự hận thù của Lữ Quang dồn lên cái ngày của Ma Thập. Và lúc đó ông dừng quân lại ngay biên giới. 70.000 quân này đã đánh 17 năm với ông vua Duy Tư, hao tổn còn có 35.000 quân và không thể nào để mà chiếm lại được. Ông mới ký một hòa ước với cái ông vua mới, và coi như hai bên ký một cái hòa ước. Và ông lui lại, ông trở lại cái kinh đô nước Duy Tư mà ông vừa chiếm xong, ông làm là kinh đô của ông Lữ Quang. Và ông xưng lên ông là một cái vị tân vương. Sau khi xưng xong, ông tiện chọn tất cả cô gái đẹp, làm có cung điện, có thông phi mà nữ gì, cái cung điện này có đầy đủ. Và lúc đó bao nhiêu sự hận thù thì ông đem ngài vua Ma La Thập để chuẩn bị ra pháp trường để ông chém. Mà bây giờ muốn chém, ông nói về chém cái thằng này, cha mẹ của mình bị giết tu di tam tộc. Bây giờ cái thằng thầy chùa này đó, ông vua thì đã bị mình giết rồi, ông ngoại nó bị giết rồi, còn bà mẹ của nó thì bây giờ đã nhập viện rồi, mà có mình nó là giết nó thì lỗ quá. Và ông tính là giết, ông nói giết như vậy thì lỗ quá, giết có một mạng trong khi mình chết hết tam di và tu di tam tộc, bao nhiêu người trong dòng họ mình. Do đó ông chuẩn bị ông chém thì ông nghĩ sao cũng thôi, không được, bây giờ phải hành hạ nó. Nhưng mà khi mà tin ông về nước Di Tư thì dân chúng họ nổi loạn lên, nghe tin mà chuẩn bị giết coi như là cụ thái tử của Ma La Thập, thì toàn bộ dân chúng ở đó đều coi như là nhào ra để mà đòi. Mà lúc đó đó là tự nhiên quý vị biết không, mưa đang thuận gió lên hòa mà bắt Cu Ma La Thập á, thì tự nhiên trời nó đang mùa hè vậy mà mưa tuyết xuống cái gì, một cái điểm lạ. Thì lúc đó tướng Lữ Quang này mới nhờ những cái thầy mà Tu Bà La Môn nói sao, nói là ông đang đụng tới một thánh tăng cho nên mùa hè mà lại tuyết rơi thì ông phải sám hối, thì ông không được giết. Nếu ông giết là cái thành này sẽ mất ngay trong 2 năm sau, ông sẽ bị cái tội Trung Quốc mà nó qua đây nó xé hòa ước và nó đánh ông. Bây giờ ông phải củng cố binh lực, ông phải củng cố cái gì, ông phải trọng dụng ông này vì ông này cho thấy là một thánh tăng. Và lúc đó Lữ Quang không dám giết và đem về trong cung, thì dân chúng ái mộ quá. Và sau khi mà nghe cái tin tha ông này thì dân chúng bắt đầu mới chịu làm việc. Còn nếu bắt ông này là coi như bị họ đình công, họ không cày ruộng, họ không làm gì, và họ chuẩn bị bỏ để họ đi qua Trung Quốc họ di dân, thì ông này phải cần có những người nông để mà xây dựng, để mà trồng lúa. Và Tần Phù Kiên mới cắt một cung điện rất là lớn, nó từ nay trẫm sẽ ưu đãi cho quốc sư, phong ổng làm quốc sư của Ma La Thập, là ổng phong vậy để ổng lấy lòng dân thôi. Nhưng mà ổng khôn lắm, ta sẽ tung cho quốc sư của Ma La Thập một cung điện mùa đông, một cung điện mùa hè, một cung điện mùa thu và một cung điện mùa xuân. Và để đền ơn cái công đức của cô Ma La Thập được dân chúng trọng dụng, ta tuyển chọn cho cô Ma La Thập 200 cung nữ tuyệt đẹp. Và ông ra cái chiếu chỉ tất cả những người đẹp ở trong nước Di Tư, người nào qua hậu tuyển cho 200 cung nữ. Là cái chiêu này ông muốn làm sao, tức là ngài cô Ma La Thập là một thánh tăng mà dịch kinh giỏi, mà bây giờ tiền bạc ông không ham, thì ông đưa 200 cái cung nữ nào vô để làm cận vệ. Thì dân ở ngoài là thấy là ông vua này, ông vua Lữ Quang này rất kính trọng ông thầy mình, nhưng mà đó là cái chiêu nghĩ nhân kế. Và khi như vậy ngài Cô Ma La Thập ở trong cái cung được hầu hạ bởi 200 giai nhân tiền đẹp thời bây giờ. Quý vị thấy cái đó là một cái đoàn rất là nguy hiểm hay không? Và kết cục ổng mới ra lệnh cho tất cả các quan cận vệ và các thái giám trong đó theo dõi ngài Cô Ma La Thập 24/24, và cho nhân chứng nữa. Và 200 cung nữ này, ngài ngồi ngài dịch kinh, ngài coi kinh, thì thay áo cũng là cung nữ. Rồi khi mà ngài vô tắm á, người nấu nước nóng cũng là cung nữ. Mà ở như vậy 10 năm trời, ông không thấy ngài phạm giới với một ai làm thâu giết được. Ông chờ ông này phạm giới một cái là ông đưa ra ông ở đây. Nếu mà thánh tăng thì phải thử ở với 200 cung nữ, mà ở với 200 cung nữ này không có phạm giới người nào hết. Thì như vậy ông 5 năm ông giết không được ngài Cua Ma La Thập. Mà cái lợi là sao? Trong thời gian mà đánh giặc á, thì giữa hai nước đó, thì cái nước Trung Quốc bên kia là mất mùa, mà cái nước Di Tư từ khi ngài Cua Ma La Thập được phong làm thừa là quốc sư thì mưa thuận gió hòa, nghĩa là sống hạnh phúc. Bao nhiêu người Trung Hoa họ di dân ào ào qua, họ sống và họ có những đứa con đẹp, họ lại hiến lên. Có những người là từng là cung tần mỹ nữ của những nhà vua hồi trước bị bỏ chạy ra, họ vô họ đẹp lắm. Và ở đó, do đó trong 15 năm họ phục vụ cho ngài Cua Ma La Thập, họ lại giải tiếng Tàu, tiếng Trung Quốc cho ngài Cua Ma La Thập. Vô tình 15 năm đó ngài Cua Ma La Thập vừa học được tiếng Phạn, vừa học được tiếng Tây Dực và vừa học tiếng Trung Hoa, và ngài trở thành một nhà dịch thực tiếng Trung Hoa lỗi lạc. Và từ đó, sau khi đó thì nước Si Tư bắt đầu là tự nhiên một thời gian sau thì ngài mới nói là bây giờ bên kia yếu, bên cái nước mà của Tần Phù Kiên đó, bây giờ sau mấy năm nay đó là họ ăn chơi rồi họ yếu, thì ông này muốn đem quân về ông lấy. Thì trên đường ông đi về thì Cua Ma La Thập nói: đại vương, không nên gây chiến gieo nghiệp sát, nhất tướng công thành dạng sát khô, thì bây giờ nên đem Phật pháp về đó. Thì ổng không nghe, ổng nói bây giờ đó ở bên cái nước đó vì họ không biết đạo, họ tạo nghiệp sát sanh, họ trộm cướp, họ tà dâm, do đó cái nước bị mưa không thuận gió hòa. Bây giờ thay vì đại dương đưa tôi về, tôi dịch kinh sách truyền bá cho người Tàu họ biết, thì họ biết đâu là ăn hiền ở lành, thì cái đất nước này sẽ trở thành một đất nước là mưa thuận gió hòa. Đại dương dùng cái đức để thâu phục. Thì trên đường về ông không nghe, ông nói ông nó là một cái người phạm tăng, chỉ có đức ông đâu phải như mẹ ông đâu. Thì bữa đó ngài Cua Ma La Thập ngài mới trên đường đóng quân để trở về đánh cái nước kia. Thì ông Lữ Quang này đó, ông đóng quân ở trên một cái vùng đất rất là khô, nhưng mà dưới chân núi. Thì đêm đó có cái người mà thần nhân về mất mộng, ngài Cua Ma La Thập nói phải bắt đại tướng Lữ Quang, hoàng đế Lữ Quang dời ngay cái đồng quân này. Đêm nay sẽ có một cái trận mưa rất là lớn và nó dâng ngập từ trên suối xuống là đây trở thành chết hết. Và ngài Cua Ma La Thập nói thì ông nói: trời ơi, trời này là trời tháng tư đang tiết mùa xuân, làm gì có cái chuyện đó. Và ông không nghe. Và đúng nửa đêm thì một trận mưa đổ ao 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 xuống, và nước từ trên suối dâng xuống, và 70.000 quân của ông tướng Lữ Quang này chết hết 30.000 quân. Do đó ông không còn lực lượng để về đánh lại cái nước mà vua Tần Phù Khiêm tính chiếm lại. Và đó trên đường, và mới đưa một cái lệnh là bây giờ sáp nhập hai bên ký hòa ước, và sáp nhập cái nước Duy Tư và nước Tần Phù Khiêm trở thành ra là một cái nước mà do coi như hai ông đều làm vua, chia ra Đông và Bắc, và cùng tôn trọng quốc sư Cua Ma La Thập lên dịch kinh. Và quốc sư Cua Ma La Thập về vừa là quốc sư của hai nước, vừa là nước Duy Tư, vừa là quốc sư của nước Tần Phù Kiên. Và thời gian ngài thông dịch là quý vị biết ngài dịch kinh rất là hay. Và cuộc đời Cua Ma La Thập dịch như vậy, những bộ kinh nào mà quý vị tụng kinh, quý vị thấy ngài dịch kinh rất là hay. Và ngài dịch kinh không có chết nghĩa, ngài dịch kinh là ngài dịch thoáng thôi. Ngài đọc qua cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ngài coi cái tựa đề nói cái gì, ngài dùng văn tự của nước đó chứ ngài không dịch sát, nói sao là dịch vậy, không có dịch vậy. Thành ra văn của ngài rất là hay. Và sau khi ngài dịch kinh rồi đó, ngài dịch cho tới năm ngài 73 tuổi, ngài không cho tung kinh ra. Và trước khi ngài tung ra để ấn bản á, ngày xưa họ dịch trên những cái bản rồi họ phải vẽ, họ phải viết tay trên những cái lá tre, và quý vị biết không có cho tung ra. Và trước đó ngài đến trước cái tượng Đức Bổn Sư, ngài nói: con là một cái người phàm tăng chưa chứng quả, mà bây giờ con dịch những bộ kinh này có thể là sai ý Phật, vì cái cách của ngài dịch là ngài không dịch sát nghĩa, mà ngài dịch theo cái nghĩa là ngài nghĩ sao mà trí huệ thầy nghĩ thì dịch, coi như là dịch chung chung thôi, dịch làm sao mà nó ra nó hay người ta hiểu chứ không cần dịch anh chỉ A là dịch ra chứ A chứ B, ngài không dịch kiểu đó, mà ngài dịch là thoáng văn, dịch ra người ta cũng hiểu như vậy. Và đồng thời ngài nói: đêm nay ngài sẽ nhập niết bàn, nếu quả thật mà thầy dịch kinh mà đúng như ý của Đức Phật Thích Ca, ý với chư Phật mười phương, thì sau khi ngài dịch tịch xong đem đốt ngài tà trị, đốt 3 ngày đi, chất gỗ đốt 3 ngày, mà cái lưỡi của ngài còn thì những bộ kinh này được truyền bá. Còn nếu mà đốt 3 ngày mà cái lưỡi ngài cháy đó, thì những bộ kinh này sẽ bị đốt hết, vì đây là sai ý Phật. Và sáng hôm sau ngài ngồi yên và ngài nhập định, và ngài coi như vào niết bàn. Và vua của nước Tần Phù Kiên và vua Lữ Quang. Hai vị này mới làm một cái giàn quả thiêu và đốt ngài trong 3 ngày. Và sau khi lửa tàn, cái lưỡi của ngài còn nguyên. Và do đó những bộ kinh nào của ngài Kumala Thập là những bộ kinh của chư Phật ba đời đều để lại. Bữa nay thầy giảng cuộc đời của này rõ ràng hơn, để cho cậu thanh niên này con nên lấy những bộ kinh nào của ngài Kumala Thập. Vì trong kinh có một đoạn nói, Hòa Thượng Thiên Hóa đã nói rằng ngài Kumala Thập là một vị Bồ Tát đã từng dịch kinh cho 7 vị Phật đời quá khứ. Phật quá khứ Tỳ Và Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phụ Phật, Câu Na Hà Mâu Ni Phật, cho tới Ca Diếp Phật và tới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cho tới đời ngài Di Lặc Phật, ngài cũng trở lại đây để dịch kinh. Cho nên chúng ta từ nay bộ kinh nào do Kumala Thập dịch thì những bộ kinh đó chính xác. Ở tại Việt Nam chúng ta cũng có một Kumala Thập là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, phải không quý vị? Trong cái buổi giảng này tôi nói lại, Hòa Thượng Trí Tịnh sau khi tại tỳ có hào quang không quý vị? Rất nhiều. Tôi nhớ năm đó năm 1960-62 thì lúc đó ngài ở trên núi Thị Giải đó, ngài đi lên lúc này ngài cũng là một cái vị thượng tọa. Ngài lúc đó ngài chỉ vị đại đức thôi. Mà trước khi ngài đến cái núi đó, núi đó không có nước. Lúc đó tôi chỉ là một cái, quý vị nghĩ lúc đó tôi mới tầm 90 tuổi vậy đó. Thì tôi sinh năm 2, tới lúc đó năm 62 tôi mới 10 tuổi. Lúc đó ông Diệm chưa có bị, ông Diệm bị đảo chánh được đầu Nguyễn Chánh Thi, nhưng mà chưa có thành công, quý vị nhớ không? Thì sau đó đó là trên núi đó tăng đi, trên cái núi mà ở trên núi mà núi gì tôi quên rồi. Và ngài lên đó thì ngài mới đi lên đó, thì tối đó đó là quý thầy trên đó thường thường phải chỉ nước lên, lúc đó chưa có giếng. Thì nói ngày mai có một vị hóa thân Bồ Tát đến đây thì hãy thỉnh cái vị đó họ làm lễ đi là sẽ có. Thì lúc đó Đại Đức Thích Trí Tịnh lên cái núi đó và ngài nói, mà hôm tối tôi nằm thấy thần nhân với thầy trong đó thấy là ngài, có một vị Bồ Tát, tôi nghĩ là ngài thôi. Mà lúc đó Đại Đức Thích Trí Tịnh còn trẻ mà quý vị. Quý vị nhớ ngày 90 mấy tuổi bây giờ, thì lúc đó quý vị trừ lại 60 tới giờ là bao nhiêu năm quý vị? Hả? 50 năm. Lúc đó ổng mới có 40 mấy tuổi thôi. Thành ra ổng cũng làm lễ. Ổng làm lễ vừa xong thì ổng mới khấn xong là ổng gõ cái gậy xuống một cái, đó là nước nó phun lên. Thành ra tôi nói quý vị, chúng ta đã mất đi một cái người Bồ Tát dịch kinh. Có thể Hòa Thượng Trí Tịnh ngài chuyên môn dịch những bộ kinh đại thừa của ngài Kumala Thập không quý vị? Thấy rõ chưa? À, và Hòa Thượng Thích Minh Châu là chuyên môn dịch kinh tiểu thừa ở cái hệ Pali, có phải không quý vị? Chúng ta đã mất đi hai vị Bồ Tát đã hóa sanh trong một cái tổ quốc Việt Nam chúng ta. Không có một Hòa Thượng Trí Tịnh thứ hai đâu quý vị. Thành ra bữa nay con nói về cuộc đời Kumala Thập để tôi xiển dương những ai mà đã có duyên đảnh lễ Hòa Thượng Trí Tịnh ở Thủ Đức á. Biết chùa gì quý vị biết không? Chùa Vạn Đức. Mà Hòa Thượng Trí Tịnh có những vị thầy bây giờ đó là Hòa Thượng, trong đó là Hòa Thượng Thích Nhật Quang, là một đại đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, cho thấy rằng những bậc Bồ Tát đời nào cũng có. Nhưng mà khi ngài còn sống, tôi không dám nói cái chuyện này. Hôm nay ngài đã ở cõi Niết Bàn, chúng con là những người sanh sao đẻ mọn, chúng con đang ở Hoa Kỳ, con đang xiển dương những bộ kinh đại thừa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã dịch lại. Con hôm nay con chủ trương, có nhiều người nói là thí dụ Hòa Thượng Trí Tịnh mình phải nói là Thượng Trí Hạ Tịnh, con thấy cái đó không phải của đạo Phật. Mà ngày xưa đó ngài A Nan đâu ai nói là thượng A Hạ Nan đâu, phải không? Và ngài Mục Kiện Liên đâu có nói là Thượng Mục Hạ Liên đâu, mà cái đó là của người Hoa họ đặt ra để họ tránh cái tên đó, chứ đạo Phật ngày xưa hả mà ngài La Hầu La đâu có nói là Thượng La Hạ Hầu đâu. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra cái mà thương yêu nhất là con nói thượng là Hòa Thượng Trí Tịnh. Nhờ có Hòa Thượng Trí Tịnh mà chúng con có những bộ kinh Pháp Hoa của ngài Kumala Thập dịch. Nhờ có Hòa Thượng Trí Tịnh chúng con có những bộ kinh Kim Cang, bộ kinh Bát Nhã do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Nhờ có bộ đó mà chúng con có nhiều bộ kinh đại thừa. Hôm nay một bậc Bồ Tát đã thể hiện ở cõi ta bà này trụ thế 90 mấy năm, mà Hòa Thượng Trí Tịnh ngài xiển dương pháp môn nào quý vị? Tịnh độ. Cho đó con nói hôm nay để cho đệ tử phải hướng về một vị Bồ Tát, một Kumala Thập của Việt Nam đã nhập Niết Bàn. Nhưng mà những cái thành quả, những cái mà chúng ta đang hưởng đây vẫn còn mãi mãi. Ngày nào một bộ kinh Pháp Hoa còn lưu truyền ở cõi Nam Diên Phù Đề, ngày nào một bộ kinh Kim Cang còn lưu truyền ở bộ kinh Phù Đề, ngày nào bộ kinh Di Ma Cật còn lưu truyền ở cõi Nam Diên Phù Đề, là ngày đó Hòa Thượng Ân Sư Kumara Thập Việt Nam Thích Trí Tự còn sống mãi trong lòng Phật tử Việt Nam chúng ta. Bữa nay sở dĩ tôi xiển dương như vậy, quý vị thấy ngày dịch cái bộ kinh, bộ kinh Di Ma Cật cũng rất là 4 năm ông dịch, nhưng mà tôi lấy cái bản dịch của ngài Kumara Thập, thành ra chúng ta thấy thời nào cũng có Phật sống mà mình không biết. Thật ra ngài chết rất nhiều là coi như là hào quang, tất cả chư Phật đều đón đưa ngài, mà tôi xiển dương là ngài đang tu tịnh độ. Có phải rằng ông Thệ Châu đã gặp Hòa Thượng Trí Tịnh mấy lần phải không con? Và lần đầu tiên Hòa Thượng nghe thị thế nào, ông dạy sao? Nói đơn giản, ông biểu sao, nói đi. Rồi Hòa Thượng dạy sao? Rồi, đó là nhớ nhà, những gì Bồ Tát ráng tu hành tinh tấn nghe con. Có nghĩa là mình vô nhà biết mình bị ân hiếp, mình cũng phải tinh tấn cho mình đừng có thối nghe không? Nghe chưa? Thấy không? Rồi cái câu thứ hai, sau mấy năm sau trở lại, ông dạy sao?
Nhớ niệm Phật nghe con.
Thấy chưa? Nhớ niệm Phật nghe con. Nhớ niệm Phật là nhớ giác ngộ, niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Lúc nào cũng giác ngộ nghe con. Đừng có để cho cái con ma tham sân si nó đánh mình. Tóm lại để kết luận bài hôm nay, hồi hướng công đức này cho giác linh của Hòa Thượng Ân Sư Thích Trí Tịnh. Dù Hòa Thượng không trực tiếp đắp y cho con, Hòa Thượng không trực tiếp đặt tên cho con, nhưng mà con đang hưởng những dòng pháp của Hòa Thượng. Nếu không có Hòa Thượng thì không có kinh Pháp Hoa của ngài Kumara Thập, không có Hòa Thượng thì không có kinh Kim Cang, không có Hòa Thượng không có bộ kinh Di Ma Cật, mà con đang cảm bộ kinh Di Ma Cật của Hòa Thượng. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ cả trồng cây. Nguyện cho Hòa Thượng về chính phẩm, rồi Hòa Thượng hãy thương xót chúng sanh cõi Nam Diên Phù Đề. Hòa Thượng hãy trở lại để mà tiếp tục những bộ kinh Đại Thừa còn dang dở mà Phật tử chúng con chưa được thấy nghe để thọ trì. Thôi tới giờ rồi, trong cái pháp hội hôm nay nó ngắn gọn, nhưng mà thầy khai triển rất nhiều những cái bài pháp quan trọng, là chúng tôi mở toan ra cái bộ kinh phẩm 25 kinh Diệu Pháp Liên Quan. Từ nay chúng ta ở đứng ở đâu ta xô mình cũng không ngã, nó như mặt nhật treo không, phải không? Mà quý vị muốn được ngã thì đừng có đứng lên núi Đi Tu Di. Ông Tệ Như tại sao không ai gây thù gây quán? Vì ông đang ở dưới đáy núi Tu Di, thành ra sao? Quý vị thấy thương ông hay là ghét? Còn những người nào ở đỉnh núi Tiêu Di trong cái làng này đó, thì những người sẽ bị xô. Còn ông Tệ Như đó, ông không có xô, nhưng mà ông Tệ Như đó, sẽ bắt đầu bị xô rồi đó. Vì ông Tệ Như, mày dám ra mày bố thí cho hôm lết, mày muốn kiếm phước mày qua mặt tao, mày chỉ là cái người nghĩa là gác trống gác chùa, bây giờ mày muốn làm Bồ Tát hả? Hãy hôm tao sẽ lấy cái hầm răng mày lại bây giờ. Thấy rõ chưa? Tệ Như bắt đầu bị chỉ bố vô liền, phải không? Thành ra Tệ Như ơi là Tệ Như, có những cái hôm lết nên cho và có những cái hôm lết không cho. Tại sao vậy? Ở đây những bà già này họ vô đây họ cần sự an ninh. Nếu con vì ích lợi của một người homeless mà con làm động tâm của mấy chục bà già này, con đặt lên bàn cân thì lấy cái sự giảng sanh của các bà già này chính. Tuy nhiên không phải thầy cấm con cho ăn, nhưng mà cho ăn đúng thời đúng lúc, chứ không phải sáng nào nó vô đây nó cũng vô, rồi tới một ngày nào đó đó gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy không? Nhớ nha. Lần lần mới homeless nó gần chùa nó gọi Phật làm anh bằng chứng là nó đã hiên ngang rồi. Nó vô đây nó kiếm Tệ Như, mà mấy bà già trong làng này, mấy bà già này có một cái phiếu là có thể biểu quyết, phải không? Ở trong này đó có những cô như là Liên Tịnh đồ mà vô nói tôi là nhân viên trong làng này, nó nói không khe, tao kiếm đại sư Thích Tệ Như. Quý vị thấy không, là Tệ Như bắt đầu leo lên núi Tu Di rồi đó. Nhưng mà thầy đá một cái trộn rớt xuống xuống lại đi con, lên là có người giết á, phải không? Tệ Như vô đây, vô biểu đây đó. Vô đây tôi giới thiệu. Bây giờ đó, vô đây nghe nè. Khi con đến với sư phụ đó, là trên không có hầm răng mà dưới không có bát hồ nữa, phải không? Mà bây giờ tu thời gian đó là Nguyên Nga mới tặng cho hầm răng. Rồi vô đây là không có xe nữa, mà giờ ông dám cúng cho mình một chiếc xe kia. đời 2012 mới 8.000 may trị giá 20.000 đô la là có phước rồi. Gia đình cho ổng, bây giờ gia đình ổng cúng là ổng lấy là công đức thì cho gia đình cúng cho làng để khỏi chạy xe 15 chỗ ngồi nó hao xăng. Và ổng bây giờ trong làng này á, ai thương Cậy Dương đưa tay lên, rồi đưa xuống. Có sự chọn lựa giữa Tệ Như và Tệ Định, ai chọn Tệ Như và Tệ Định, ai chọn Tệ Như, ai chọn Tệ Định xuống nhà lá mới chọn Tệ Định. Rồi quý vị cần đi shopping, tôi đều Tệ Định và Tệ Như, ai sẽ leo lên xe Tệ Như và ai leo lên xe Tệ Định, ai leo xe Tệ Như đưa tay lên, rồi lên Tệ Như, ai lên Tệ Định ổng nói lẹ lẹ về. Phải không? Thì như vậy Tệ Như con đang ở cái ba đồng gì con không có gì để dành, con cũng không thuộc kinh, con không thuộc chú, không có đến chua đến bỏ, nhưng mà con làm cái dốt là coi như là ba đường lai, cái dốt đổ rác lớp canh cửa tới lớp thấp nhất chả có ai dành cái dốt này với con, thành ra con được thương yêu triều mến. Mà bảo đảm rằng ở trong này tôi hỏi giữa Tệ Định mỗi tháng có bao nhiêu bà lại cho tiền không? Mỗi tháng bao nhiêu người cho tiền con? Có nói thiệt đi, có không?
Dạ cũng có.
Có. Thì thấy như vậy là giữa Tệ Định và Tệ Như có phước nhiều. Nhưng mà ngày nay đó là con nhớ hôm lát đó con cho được. Nhưng mà biết trừ cái ông Mỹ vào làm với mình, ông đang ở bên hông đó, hai cái người đó con cho. Nhưng mà nói cho có đủ bữa chứ không phải lúc nào cũng vô kiếm được. Không cho họ, dù họ có đưa tiền, họ xin vô đây tắm, dứt khoát không cho vô tắm trong này. Vì đây là rai vác rớt bơ tiền. Nhớ nha, con cho họ vô được có ngày phiền đó. Và mình từ bi nhưng mà có trí huệ. Vì con nhớ rằng ở đây nó có những cái shelter. Những cái shelter này là bên nhà thờ đây nè. Họ có một cái để mà mission để cho ăn. Nhưng mà họ có cái chỗ đi ngủ mà người homeless họ không muốn vào shelter. Như quý vị nhớ nha, họ muốn đi lang thang mà mình cho họ riết mà quen đó. Thì chúng ta rất là cực khổ khi remove được số người homeless này, rì ke ma tí để ra khỏi cái làng này. Chúng ta không thể nào đưa những xì ke ma tí trở vô. Sở dĩ thầy đặt những cái motion alarm để mà vô là để bảo vệ an ninh cho cái làng. Thành ra cái lòng từ bi con phải nghĩ tới mấy bà cụ là chính. Thành ra cho cái ông Mỹ hồi trước có làm với mình đó, mình biết không, thì con đây con cho. Còn ngoài ra đó, thỉnh thoảng khi có đồ nhiều đó mình cho. Nhưng mà cho nó có cái hại là thế này, khi mà đặt cửa đánh phá đó, không phải thầy không có từ bi, nó lợi dụng, nó muốn mày cứ vô mày xin ăn đi, mà tao cho mày cái mày ra mày làm bộ mày đau bụng, như tao xua cái ông thầy này, tao xua cái hệ thống này. Mà khi luật sư á mà nó đứng ra nó xua cái hệ thống mình có tóc mà hôm lấy là trọc đầu, nó kéo dài, nó thua 3 năm nó không có chịu thua, nó đòi bồi thường thiệt hại, là nó vừa bồi 1 triệu đô la, mình cứ dắt chiếu ra tòa mà đánh nhau riết là 3 năm là cái tàng này bán không đủ tiền luật sư đó con. Cái đó là cái thầy sợ chứ không có phải là cho ăn rủi nó đánh phá. Thầy nói từ nay thầy nói tự như cẩn thận, thầy nói này thôi chứ không có phải. Cẩn thận dùng ha, không có cho nó ly ra vào trong này. Tại vì có người nó vô đây nó kiếm, mà nó kiếm Tệ Như, có bà kia nó tôi là member trong này, nó ai đâu khe. Tôi kiếm cái ông có hầm răng đẹp thôi. Thấy không? Đó là thầy 8 tháng cho thấy cái công đức tu hành không phải tụng kinh giỏi là được phước. Không phải niệm Phật giỏi được phước, mà chính là cách mà mình đối xử với các bà cụ và cách mà mình khiêm hạ. Mình không dành cái địa vị cao quý trong này mà mình dành cái địa vị thấp nhất. Do đó Tệ Như là cái người, nếu mà giảng sanh thì Tệ Như bảo đảm sẽ giảng sanh về cõi Phật, là cái người đầu tiên ghét lên đó, phải không? Nhưng mà nếu mà không có Tệ Định thì không được. À, ông Tệ Định là ông phải có như vậy đó thì nó mới có trật tự trong cái làng này. Cũng như tôi nói, ông Tệ Như là nồi bún bò, mà ông Tệ Định là trái ớt hiểm. Có nồi bún bò mà không có trái ớt hiểm mình ăn không vô. À, quý vị. Rồi, chúng ta hồi hướng. Đây là bài pháp thứ 3 trong pháp hội này để chúng ta chuẩn bị thọ trai. Và chúng ta đã xả giới hết rồi. Tới trưa chiều nay, lúc 3 giờ, thì thầy đã mệt rồi, thầy không có làm nữa ba ngày nay. Thầy giao lại cái thời cuối cùng cho Như Bình, Như Châu. Tụi con lên tụng cái thời Địa Tạng Nguyễn Hà ha, để sư phụ nghỉ. Rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, chúng ta có được 3 bài pháp thoại trong 2 ngày qua, thì cô Hồng Đức không có quay DVD nhưng mà có quay MP3.